mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hầu hết những người lớn tuổi khỏe mạnh, thường xuyên vận động có thể nhận được các vitamin và khoáng chất cần thiết cùng với việc áp dụng chế độ ăn uống đa dạng và cân bằng. Chỉ có một số trường hợp người cao tuổi có thể cần uống vitamin và khoáng chất bổ sung. Việc sử dụng vitamin tổng hợp ở người cao tuổi có thể hữu ích trong một số trường hợp nhất định, đặc biệt khi có nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng. Tuy nhiên, nó không phải là giải pháp cho tất cả mọi người và tiềm ẩn những rủi ro. Bài viết sau đây cảnh báo thói quen sử dụng vitamin tổng hợp dạng thực phẩm bổ sung ở người cao tuổi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Đối với người cao tuổi, lượng khuyến nghị trong chế độ ăn uống đối với vitamin và khoáng chất ở những người trên 75 tuổi vẫn tương tự so với những người trẻ tuổi, nhưng nhu cầu về calo có thể giảm tới 25%. Trên thực tế, điều này có nghĩa là người cao tuổi phải hấp thụ cùng một lượng vitamin và khoáng chất từ một lượng thực phẩm ít hơn. Thách thức của họ càng trầm trọng hơn do thực tế nhiều người cao tuổi hấp thụ không đủ chất dinh dưỡng hoặc hấp thụ kém vì nhiều lý do khác nhau. Ví dụ như, chế độ ăn uống không đầy đủ hoặc không cân bằng, chán ăn, bỏ bữa, mắc rối loạn ăn uống, tác dụng phụ khi sử dụng các thuốc trị bệnh mãn tính gây khó khăn về vị giác hoặc nuốt. Theo tiến sĩ Jonan Faktora, chuyên gia tại Trung tâm Y khoa Lão khoa của Phòng khám Cleveland, Hoa Kỳ, ông cảm thấy rất lo ngại về thói quen sử dụng thực phẩm bổ sung tràn lan ở người lớn tuổi, đặc biệt khi họ đang phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau. Tiến sĩ Faktora cho biết, người lớn tuổi thường có xu hướng tự ý sử dụng nhiều loại thực phẩm bổ sung mà không có sự hướng dẫn của bác sĩ. Họ dễ bị lôi cuốn bởi những quảng cáo hấp dẫn trên truyền hình hoặc những lời khuyên từ bạn bè. Điều đáng lo ngại là vì họ hiếm khi tìm hiểu danh sách dài các tác dụng phụ tiềm ẩn như khi dùng thuốc kê đơn nên họ thường cho rằng thực phẩm bổ sung vitamin là vô hại. Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn khi nhiều loại thực phẩm bổ sung vitamin tổng hợp rất dễ dàng mua được mà không cần đơn thuốc, cùng với đó được quảng cáo với những lợi ích thổi phồng mà ít hoặc thậm chí không có bằng chứng khoa học nào chứng minh. Ngoài ra, chất lượng và hàm lượng các chất dinh dưỡng trong vitamin tổng hợp có thể không bảo đảm nếu mua từ các nhà sản xuất không uy tín. Việc lạm dụng một số chất bổ sung vitamin không kiểm soát ở người cao tuổi có nguy cơ gây ra những tác hại với sức khỏe. Một số chất bổ sung có thể tương tác nguy hiểm với các loại thuốc kê đơn mà bệnh nhân đang sử dụng hoặc làm thay đổi cách cơ thể chuyển hóa những loại thuốc đó. Trong đó, các chất bổ sung cần đặc biệt thận trọng như dư thừa vitamin A có thể làm tăng nguy cơ loãng xương, một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ở người lớn tuổi. Dư thừa vitamin B6 có thể gây ra các vấn đề về thần kinh, chẳng hạn như mất thăng bằng và bệnh lý thần kinh ngoại biên, tổn thương dây thần kinh gây tê bì đau nhức. Tỏi, gừng, bạch quả và nhân sâm có thể làm tăng nguy cơ chảy máu ở những người đang sử dụng thuốc làm loãng máu. Các chuyên gia y tế khuyến cáo các bác sĩ lão khoa nên thực hiện 3 hành động quan trọng sau để giúp người cao tuổi không rơi vào bẫy của thực phẩm bổ sung vitamin sau đây. Yêu cầu bệnh nhân cung cấp danh sách đầy đủ các thuốc và vitamin đang dùng. Bác sĩ cần chủ động hỏi bệnh nhân về tất cả những gì họ đang sử dụng, bao gồm cả tên và liều lượng của thuốc không kê đơn, vitamin và các loại thảo dược. Điều này cũng giúp các bác sĩ xem xét chính xác thành phần trong các loại vitamin tổng hợp và các sản phẩm bổ sung kết hợp khác, từ đó phát hiện ra bất kỳ sự trùng lập nào, tránh nguy cơ quá liều. Đảm bảo hiệu quả và hiểu rõ tác dụng phụ của từng loại vitamin tổng hợp, bác sĩ cần thảo luận kỹ lưỡng về chỉ định sử dụng của từng loại thực phẩm bổ sung mà bệnh nhân đang dùng, cũng như các tác dụng phụ tiềm ẩn. Cần giải thích rõ với bệnh nhân về việc sử dụng các chất bổ sung được quảng bá chung chung với tác dụng thường rất mơ hồ. Để đảm bảo một chất bổ sung thực sự có tác dụng, nó cần mang lại một lợi ích cụ thể, có thể đo lường được và được Bộ Y tế cấp phép. Khuyến khích người cao tuổi ngừng sử dụng các chất bổ sung không hiệu quả. Đối với các chất bổ sung vitamin có thể cung cấp qua chế độ ăn uống, người cao tuổi cần thay đổi cách tiếp cận để vẫn nhận được đủ vitamin mà không cần quá lo lắng. Các bác sĩ nên chủ động đề xuất bệnh nhân ngừng sử dụng những loại thực phẩm bổ sung mà không mang lại lợi ích rõ ràng hoặc tiềm ẩn nguy cơ tương tác thuốc. người cao tuổi muốn chủ động kiểm soát sức khỏe và tăng cường thể chất bằng thực phẩm bổ sung vitamin nhất định phải được chuyên gia tư vấn. Việc tìm kiếm thông tin từ bác sĩ hoặc dược sĩ hiểu rõ nhất về đặc tính của những sản phẩm này là rất quan trọng, giúp chăm sóc tối ưu cho sức khỏe người cao tuổi và tránh được những tác hại ngoài ý muốn. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của học sinh quyết định con đường học tập và nghề nghiệp tương lai. Tuy nhiên, chính áp lực từ kỳ thi này lại khiến không ít học sinh rơi vào tình trạng suy giảm sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần. Theo các chuyên gia y tế và tâm lý, nhiều học sinh đã mắc phải các bệnh lý phổ biến do học tập quá sức, lo âu kéo dài và chế độ sinh hoạt thiếu khoa học. Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn những bệnh thường gặp nhất mà phụ huynh và học sinh cần đặc biệt lưu ý để bảo đảm sức khỏe mùa thi.
Thưa quý vị, trong giai đoạn nước rút trước kỳ thi, học sinh thường xuyên phải đối mặt với khối lượng bài vở lớn, lịch ôn luyện dày đặc, kỳ vọng từ gia đình, cùng nỗi lo về tương lai. Tất cả những điều này dễ dẫn đến rối loạn lo âu và stress, một trong những bệnh lý phổ biến nhất ở lứa tuổi học sinh. Triệu chứng ban đầu có thể chỉ là mất ngủ, đau đầu, khó tập trung, tim đập nhanh, đổ mồ hôi tay. Tuy nhiên, nếu kéo dài, tình trạng này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả học tập và sức khỏe tổng thể. Để phòng tránh, học sinh cần xây dựng kế hoạch ôn thi hợp lý, xen kẽ nghỉ ngơi, thư giãn và ngủ đủ giấc. Các biện pháp như thiền yoga, nghe nhạc nhẹ hoặc đi bộ ngoài trời có thể giúp giảm căng thẳng rất hiệu quả. Mất ngủ là hệ quả trực tiếp của stress và thói quen học đêm liên tục. Nhiều học sinh cố gắng nhồi nhét kiến thức vào ban đêm mà không biết rằng việc thiếu ngủ sẽ làm suy giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung và tiếp thu. Một người bình thường cần ngủ ít nhất 7-8 tiếng mỗi ngày để não bộ được phục hồi và ghi nhớ thông tin hiệu quả. Để cải thiện chất lượng giấc ngủ, học sinh nên hạn chế sử dụng điện thoại và máy tính trước khi đi ngủ, tránh uống cà phê hoặc trà đặc vào buổi tối. Giữ giờ giấc sinh hoạt ổn định và ngủ đúng giờ cũng là một trong những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả cao. Đau dạ dày do stress là tình trạng rất phổ biến ở học sinh cuối cấp. Ngoài ra, việc bỏ bữa ăn không đúng giờ hoặc sử dụng thức ăn nhanh, cay nóng cũng làm tăng nguy cơ viêm loét hoặc rối loạn chức năng dạ dày. Triệu chứng có thể bao gồm đau bụng âm ỉ, đầy hơi, buồn nôn, ở nóng. Nếu không được điều chỉnh kịp thời, bệnh có thể trở thành mãn tính, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Để phòng ngừa, học sinh cần ăn uống điều độ, không bỏ bữa sáng, hạn chế thức ăn dầu mỡ và nên uống nước ấm thay vì nước lạnh. Học sinh thường phải ngồi hàng giờ liền để học bài, dẫn đến các vấn đề về cơ xương khớp như đau cổ, vai, lưng và cột sống. Việc ngồi học sai tư thế, cúi gằm trong thời gian dài sẽ khiến máu lưu thông kém và cơ bị co cứng. Triệu chứng ban đầu có thể là mỏi vai, đau gáy, cứng cổ, đau lưng. Nếu không điều chỉnh sớm, có thể dẫn đến thoái hóa đốt sống sớm hoặc hội chứng chèn ép thần kinh. Để phòng tránh, cần giữ đúng tư thế ngồi, dùng bàn ghế phù hợp chiều cao và nên đứng dậy vận động nhẹ nhàng sau mỗi 45-60 phút học tập. Áp lực học tập cộng với thức khuya thường xuyên sẽ làm hệ miễn dịch suy yếu, khiến học sinh dễ bị cảm cúm, viêm họng hoặc sốt siêu vi, đặc biệt trong thời điểm giao mùa. Những triệu chứng này dù nhẹ nhưng nếu không được xử lý sớm có thể gây mệt mỏi kéo dài, ảnh hưởng đến khả năng học tập. Để phòng bệnh, học sinh cần ngủ đủ, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt là tăng cường vitamin C từ trái cây tươi. Ngoài ra nên giữ ấm cơ thể, đeo khẩu trang khi ra ngoài và thường xuyên rửa tay để hạn chế nhiễm khuẩn. Do áp lực học tập, nhiều học sinh có thói quen ăn uống thất thường, bỏ bữa hoặc ăn đồ ăn nhanh. Điều này dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa như táo bón, tiêu chảy, đầy hơi, khó tiêu. Một chế độ ăn hợp lý, giàu chất xơ, rau xanh và uống đủ nước mỗi ngày sẽ giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru. Ngoài ra, học sinh nên hạn chế các loại nước ngọt có ga, đồ ăn chiên rán và nên ăn đúng bữa dù bận rộn đến đâu. Một số học sinh rơi vào tình trạng mất cân bằng tâm lý nghiêm trọng do áp lực từ thành tích, kỳ vọng của người lớn hoặc sự so sánh với bạn bè. Những biểu hiện ban đầu có thể là buồn bã, mất hứng thú học tập, khóc một mình, mất kết nối với người thân hoặc bạn bè. Nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, tình trạng này có thể phát triển thành trầm cảm nặng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần. Học sinh cần được lắng nghe, động viên và nếu cần thiết nên gặp chuyên gia tâm lý để được tư vấn. Chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông không chỉ là cuộc chạy đua về kiến thức mà còn là hành trình bảo vệ sức khỏe bản thân. Sự tỉnh táo, bền bỉ và tinh thần ổn định sẽ giúp học sinh bước vào kỳ thi với trạng thái tốt nhất. Phụ huynh và thầy cô cần sát cánh cùng các em, không chỉ trong việc học mà còn trong việc chăm sóc thể chất và tinh thần để hành trình chinh phục tương lai trở nên vững vàng và nhẹ nhàng hơn. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Vì sức khỏe mọi người của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.